Xin chào các bạn đang nghe Maysia Podcast. May ở đây với các bạn để cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học cuộc sống để cùng nhau quay về bên trong, chữa lành và lan tỏa sự an yên. Hơn nữa, Maysia cũng sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những phương pháp để hỗ trợ trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Nếu bạn đang là người tìm kiếm những điều đó thì đây là podcast dành cho bạn. Mình là May Nguyễn, một thạc sĩ khoa học xã hội chuyên ngành tự kỷ ở Anh. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Vậy là Maysia đã quay trở lại sau 2 tuần tạm nghỉ ngơi cho lễ tạ ơn Thanksgiving ở Mỹ và tuần học cuối cùng của mình ở trung tâm tiếng Anh. Mình đã dành trọn vẹn thời gian này để chuẩn bị những món quà tri ân và tận hưởng enjoy những khoảnh khắc với thầy cô, những người bạn học và với gia đình của mình. Nói một chút về những kỳ nghỉ lễ. Với mình, ngoài Tết cổ truyền của dân tộc thì mình thích nhất là lễ Giáng sinh và lễ tạ ơn trong tất cả các ngày lễ ở các nước phương Tây. Ngoài sự ấm áp của cảm giác quây quần bên gia đình, dưới ánh nến, dưới cây thông Noel lộng lẫy thì Thanksgiving lại mang đến một tinh thần và một thông điệp rất ý nghĩa. Lễ tạ ơn diễn ra vào ngày thứ 5 cuối cùng của tháng 11 theo văn hóa của người Mỹ. Đây là dịp lễ mà tất cả mọi người sẽ được nghỉ và trở về với gia đình mình. Một số cơ quan và công ty có thể cho nhân viên nghỉ khá dài, lên đến gần một tuần cho đợt lễ này. Nên có thể nói cùng với lễ Giáng sinh, ngày lễ độc lập The 4th of July thì Thanksgiving, lễ tạ ơn, là một trong những dịp lễ mà người dân Mỹ coi trọng nhất. Vào những ngày này thì mọi người sẽ quây quần với nhau, cùng nhau nấu ăn và chia sẻ những món ăn đặc trưng của dịp lễ như gà Tây, bánh táo, những món về khoai lang, bí ngô, những món đậu và nước sốt từ trái Nam Việt quất Canberra ngon lành. Có vẻ khá giống Tết cổ truyền của Việt Nam, all about the food đúng không? Tất cả chỉ xoay quanh ăn và ăn. Tuy nhiên, điều là mình thích nhất đó chính là lễ tạ ơn cũng là dịp lễ để mọi người cùng nhau nói lời cảm ơn. Họ sẽ nắm tay nhau và cùng nói lời cảm ơn và cầu nguyện trước bữa tối của lễ tạ ơn. Mỗi người sẽ tri ân những phước lành cho mọi thứ mà mình đang có như gia đình, sức khỏe, cho đất nước, sự tự do, giáo dục, nhà cửa, thức ăn và cả sự tử tế nữa. Đó là tinh thần mình thích nhất của lễ tạ ơn, thật tuyệt vời đúng không nào? Và một điều tuyệt vời hơn là có rất nhiều người và tổ chức xã hội, họ đã nấu những bữa ăn đặc trưng của lễ tạ ơn để dành tặng cho những người vô gia cư hay những người nghèo không có đủ điều kiện để có một ngày lễ trọn vẹn. Cũng là để nói lời cảm ơn với những con người này và cũng là để tất cả đều có thể tri ân cho những điều tuyệt vời, đều cảm thấy biết ơn những gì mình có được và tận hưởng lễ tạ ơn. Mình đã trải nghiệm và thấy rất ấn tượng với cái cách mà những con người xung quanh mình, họ gửi thông điệp nhân văn, gửi những bài học bằng chính nghĩa cử của họ mà không cần phải giao giảng quá nhiều về đạo đức. Đó mới chính là cách thức giúp những thông điệp có thể thấm nhuần một cách tự nhiên và trở nên có giá trị thực sự với mỗi người. Nó cũng thể hiện tương tự như tinh thần của câu nói là trái gì thì vắt ra nước đó, bạn chỉ có thể cho đi được cái mà bạn đang có. Và nếu bạn mong muốn người khác hay xã hội trở nên tuyệt vời và tốt đẹp hơn thì chính bạn hãy là điều đó trước đã, đúng không nào? Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của tập 11 Maysia là nghe sâu, deep listening. Vậy là sau cùng mình đã có thể chia sẻ về chủ đề này rồi. Mình đã sắp xếp nội dung này như một sự kết nối liên tục sau những tập thực hành quan sát vừa qua của Maysia. Nhưng vì một lý do nào đó mà mình cũng không lý giải nổi, cứ mỗi lần mình soạn nội dung cho chủ đề này thì mình lại gặp khó khăn và bế tắc. Chủ đề này thì thực ra là không khó để diễn giải, nhưng có lẽ vì chưa phải thời điểm thích hợp nên mình vẫn chưa thể chuẩn bị nội dung như ý mình mong muốn. Và thật sự là thời điểm chúng ta bắt đầu luôn là thời điểm hoàn hảo nhất cho mọi thứ, đúng không? Nếu bạn còn nhớ, trong tập 6 sức mạnh của ngôn từ The Power of Words mà mình có đề cập, thì mình đã nhắc đến cái khái niệm là nghe sâu, deep listening, được trích từ cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh, rằng lời nói yêu thương hay còn gọi là ái ngữ và sự lắng nghe sâu sắc, deep listening, có sức mạnh cho phép chúng ta nối tiếp những sự tốt đẹp này trong tương lai và quay ngược thời gian để chữa lành cả những đau khổ trong quá khứ. Tuy nhiên, cụ thể lắng nghe sâu là gì? Và chúng ta sẽ thực tập lắng nghe sâu như thế nào để có được những lợi ích như vậy thì mình sẽ giải thích rõ hơn trong những nội dung tiếp theo đây của Maysia nhé. Trong một buổi phỏng vấn giữa thầy Thích Nhất Hạnh và nữ hoàng truyền thông của Mỹ Oprah Winfrey trong chương trình nổi tiếng Super Soul Sunday thì thầy Hạnh có nhấn mạnh rằng Lắng nghe sâu là một cách lắng nghe giúp giải tỏa, relieve những gánh nặng, những gì mà người khác đang phải chịu đựng. Chính vì thế, lắng nghe sâu còn có thể được gọi là lắng nghe với tâm từ bi, compassionate listening. Đó là khi bạn lắng nghe với mục đích duy nhất, đó là để giúp người đó giải tỏa và làm rỗng trái tim của họ, empty their heart. Và thầy Hạnh cũng nhấn mạnh rằng, lắng nghe ở đây là lắng nghe mà không ngắt lời họ để khuyên nhủ hay đính chính, hay để tranh luận. Vì có thể những lời của họ nói đầy những cái quan điểm sai lạc, có những cái cảm xúc tiêu cực vân vân. Mà điều mà dễ thấy trong lúc ai đó đang buồn bực hay đang có rất nhiều điều chất chứa ở trong lòng. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là lắng nghe họ, vì mục đích duy nhất của chúng ta lúc này là giúp họ giải tỏa những cảm xúc khó chịu trong người. Và chúng ta có thể tìm một dịp khác thích hợp hơn để đưa ra lời khuyên nếu họ cần. Có thể thảo luận, nói chuyện về những quan điểm và suy nghĩ của họ đối với vấn đề đó. Chỉ bằng việc lắng nghe sâu sắc như vậy, bạn đang thực tập chữa lành và giúp người khác chuyển hóa được những đau khổ. Mình cũng muốn làm rõ hơn một chút về phần này. Nếu các bạn đã nghe nội dung các tập vừa qua của Maysia, thì các bạn cũng có thể thấy rằng việc lắng nghe sâu này cũng là một sự quan sát. Hay nói cách khác là khi bạn thực hành quan sát một cách thuần khiết, đó cũng chính là lúc các bạn thực hành lắng nghe sâu. Có nghĩa là lắng nghe với tâm từ bi, thuần khiết, không phán xét, không đưa quan điểm cá nhân vào, không tác động lên điều mà mình đang lắng nghe. Điều này không phải là lắng nghe một cách hời hợt, mà đó là khi bạn thật sự hiện diện. Có thể không bằng cơ thể vật lý, có thể là bạn đang nói chuyện với người đó qua điện thoại, nhưng bạn thật sự đặt toàn tâm trí của mình vào thời điểm đó, vào câu chuyện của người đó và với tâm thế an bình và cảm thông. Có một cách để việc lắng nghe sâu trở nên dễ dàng hơn mà mình hay áp dụng, đó là khi một người bắt đầu chút bầu tâm sự, mình sẽ đưa ra một ý định, tức là set intention trong đầu là chỉ lắng nghe mà thôi vì họ đang muốn giải tỏa. Thì từ đó, mỗi khi nảy ra một sự phán xét hay bất kể cảm xúc và suy nghĩ về câu chuyện của họ đang kể, thì cái mục đích ban đầu mà mình đã ghim trong đầu như thế, nó chính là thứ ngăn mình lại và đưa mình về trạng thái lắng nghe một cách thuần khiết. Tuy nhiên, mình cũng phải thừa nhận rằng lắng nghe sâu không dễ thực hiện, bởi vì chúng ta thường có xu hướng đưa ra lời khuyên hay thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình khi lắng nghe ai đó nói chuyện. Nhất là khi quan điểm của họ trái với quan điểm của ta, thì ta hay sửa lại, góp ý lại họ. Và nhiều lúc chính mình bị cuốn theo cái cảm xúc mà họ đang có. Bản thân mình cũng đang phải thực hành việc lắng nghe sâu này mỗi lúc. Nhưng mình nhận ra rằng, khi mình đặt ra một ý định, mục đích ngay từ đầu là đặt tâm thương yêu cái người đang nói chuyện với ta, thì ta đã chuẩn bị cho chính mình một tâm thế lắng nghe sâu, và từ đó thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trước khi thực tập bước lắng nghe sâu này, trước hết chúng ta cần phải thực tập việc quan sát và tìm sự bình yên, điềm tĩnh trong chính mình trước đã. Vậy thì sau khi lắng nghe xong, mình nên nói gì với người đó trong lúc đó mà không mang tính khuyên nhủ hay góp ý? Theo chia sẻ của thầy Hạnh, thì một lời chúng ta có thể nói với người đó, cái mà thầy ví von là mantra, lời thần chú rất hiệu nghiệm là: tôi không biết rằng bạn đang đau khổ, đang chịu đựng, đang có những suy nghĩ và cảm xúc như vậy, nhưng tôi thật lòng muốn biết, vì thế tôi ở đây để lắng nghe bạn. Mình nhấn mạnh sự hiện diện của mình để lắng nghe người đó một cách toàn tâm toàn ý. Và khi mình thật tâm yêu thương một ai đó, thì điều tuyệt vời mà bạn có thể mang lại cho họ, đó chính là sự hiện diện của bạn, your presence. Giống như mình đã chia sẻ trong các tập vừa qua, rằng sự hiện diện ở đây có thể là hiện diện về trạng thái vật lý hoặc là không. Nhưng mình nhấn mạnh về việc mình tập trung hoàn toàn vào việc mình đang làm. Mình tập quan sát, lắng nghe và cảm nhận một cách thuần khiết và tỉnh thức đối tượng mình đang tiếp xúc. Vì thế, thực tập lắng nghe sâu không chỉ giúp mình hiểu hơn về người mình đang lắng nghe, mà cũng là giúp mình hiểu chính mình hơn. Thật thú vị, đây cũng chính là kỹ thuật làm tâm lý mà những người làm chuyên môn như mình thường hay áp dụng với trẻ đặc biệt. Đặc biệt là với trẻ có vấn đề về mặt cảm xúc và tâm lý. Việc đầu tiên mình cần làm đó là ghi nhận tất cả cảm xúc và trạng thái mà đứa trẻ đang có, mà không chấn chỉnh, dạy dỗ. mình chỉ nhấn mạnh sự hiện diện của mình ở đó để ghi nhận trạng thái cảm xúc của đứa trẻ mà thôi. Chính việc ghi nhận cảm xúc và lắng nghe của mình sẽ giúp đứa trẻ tự điều hòa lại cảm xúc của chính bản thân trẻ. Việc của mình trong giai đoạn đó chỉ là đảm bảo đứa trẻ được an toàn và chúng được thoải mái giải tỏa cảm xúc của mình theo cách của chúng và luôn biết rằng sẽ có người luôn luôn hiện diện ở đó để lắng nghe và thấu hiểu. Vì thế mình thấy rằng trong tất cả mọi quan hệ, nếu chúng ta thực hiện được việc quan sát và lắng nghe sâu này thì mọi thứ sẽ vận hành dễ dàng hơn, thuận tự nhiên hơn và tránh việc vô tình tạo ra những mâu thuẫn không cần thiết. Nhưng vì nó khó nên chúng ta cần thực tập và thực hành thường xuyên. Tuy nhiên, ý thức được lợi ích của nó là điểm khởi đầu rất tốt rồi. Và việc lắng nghe sâu không chỉ để nói về lắng nghe người khác, mà còn để áp dụng cho việc lắng nghe thế giới xung quanh ta, giống như việc quan sát một cách thuần khiết. Và đặc biệt quan trọng, đó là lắng nghe chính mình. Bạn có thấy rằng, thế giới ở bên ngoài thì đôi khi không ồn ào bằng cái thế giới nội tâm của chính chúng ta. Tưởng tượng giống như chúng ta có rất nhiều tiếng nói trong đầu mình. Chúng nói thường xuyên về mọi chủ đề, với mọi cảm xúc. Và đôi khi chúng ta làm chính chúng ta ngột ngạt vì những tiếng nói và suy nghĩ trong tâm trí đó. Khi mà chúng ta chưa biết các cách thức để tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ đó, như là thực tập quan sát hay thiền định, thì chúng ta rất dễ bị chúng kéo ta đi, bị lôi vào các dòng cảm xúc. Và từ đó nảy sinh rất nhiều các mâu thuẫn từ nội tâm ra tới thế giới xung quanh ta. Vì thế, ngoài việc thực hành định tâm, quan sát và lắng nghe sâu cũng chính là cách để chúng ta nhạy bén hơn trong việc nhận biết các suy nghĩ, các trạng thái tâm thức khác nhau ở trong chúng ta, để chúng ta tách mình ra khỏi chúng, để không đồng hóa bản thân mình với chúng, và cuối cùng là để dần dần chuyển hóa. Nói cách khác, lắng nghe sâu tâm thức của ta cũng chính là quan sát tâm thức. Ta lắng nghe những tiếng nói trong tâm trí ta, chúng xúi dục ta làm gì, chúng cố gắng kích thích, trigger sự tức giận hay buồn bực trong ta như thế nào. Hãy quan sát nó, lắng nghe nó mà không để mình bị cuốn theo nó. Giống như việc mình xem TV trong tâm trí, bạn nhớ không? Suy cho cùng, thì mình cảm nhận rằng cuộc sống này giống như một trường học vậy. Chúng ta ở đây để liên tục học hỏi và tiến hóa, không chỉ là về thế giới vật chất bên ngoài, mà quan trọng hơn đó là ở tâm thức của chúng ta. Càng học hỏi lên cao, có nghĩa là bạn càng đi sâu vào thế giới nội tâm của bạn để tìm thấy chính bản thể thật sự của mình, để rồi từ đó đối diện và tương tác với cuộc sống ngày càng sáng suốt hơn, tỉnh thức hơn và hạnh phúc hơn. Và khi nhìn nhận như vậy, bạn sẽ có thêm động lực để cố gắng. Vì đơn giản, bạn là một học sinh, bạn đang học ở trường học trái đất này. Vì thế, thỉnh thoảng sẽ có những bài kiểm tra, có bài dễ, có bài rất khó, thậm chí bạn cũng có thể trượt, có khi là trượt và đúp lớp vài lần. Nhưng chỉ cần bạn nhận diện ra điều này, tâm thế của bạn sẽ rất khác và mọi thứ sẽ không còn quá khó khăn nữa. Và đây cũng là nội dung của tập 11 Lắng Nghe Sâu, Deep Listening. Mình đã cố gắng để diễn giải nó một cách dễ hiểu nhất theo những trải nghiệm thực tế và suy nghĩ cá nhân của mình. Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua những bài chia sẻ của thầy Thích Nhất Hạnh, của thầy Minh Niệm hay các nguồn thông tin khác mà các bạn thấy hữu ích và phù hợp. Và điều quan trọng nhất này, Mây luôn nhắn nhủ mọi người là hãy luôn nhớ kiểm chứng lại bằng chính cảm nhận thật sự từ trái tim chính các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của Mây Here. Cheers! Và đây là Mây Here, một podcast lan tỏa yêu thương và bình yên. Các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại. Cheers!